Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, tôi có người bà con, nhà người đó có ông đến làm tổ, và tuần vừa qua, chúng tôi có một thời giờ thích thú lấy mật từ tổ ông này. Tôi cũng có một người bạn đã có kinh nghiệm lấy mật ở Việt Nam, nên tôi được chứng kiến việc này trong tuần qua. Trước hết họ chuẩn bị trang phục, đội mũ có lưới và áo quần dài để không bị ong chích. Họ cũng chuẩn bị lá khô để đốt lên cho có khói để đuổi ong đi. Hai người bạn của tôi đã thành công lấy mật từ tổ ong, không được bao nhiêu, nhưng thật là một kinh nghiệm thích thú khi lấy được mật. Mật ong được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh, chẳng những nói lên tính chất ngọt của mật, nhưng cũng nói đến trù phú hưng thịnh. Vùng đất hứa Chúa ban cho con dân Chúa, tức là nước Do Thái ngày nay, được gọi là xứ đượm, sữa và mật. Xứ đượm sữa và mật nói đến thịnh vượng và phước hạnh, cho thấy Thiên Chúa đã đưa dân của Ngài đến một nơi mà mọi nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng. Một xứ đượm sữa và mật có nghĩa là một vùng đất màu mỡ thịnh vượng, được Thiên Chúa ban phước dư dật, cung cấp cả sản phẩm từ chăn nuôi là sữa, lẫn sự phong phú của nông nghiệp là mật. Chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ thật là một xứ đượm sữa và mật mà Thiên Chúa đã ban cho Hoa Kỳ và cho chúng ta. Tại đây chúng ta không thiếu một thứ gì trong đời sống, từ thức ăn đến quần áo, từ dịp tiện học hành đến dịp tiện làm giàu. Cả thế giới mọi người đều muốn đến sống tại xứ đượm sữa và mật này. Chúng ta đã làm gì tại xứ đượm sữa và mật? Chúng ta có thật sự sống với lòng biết ơn và tinh thần cảm tạ, được thụ hưởng tất cả những ơn phước Thiên Chúa ban cho chúng ta không? Nhiều người sống với lòng biết ơn, nhưng cũng có những người không thỏa lòng, lúc nào cũng than phiền, oán trách. Ước mong chúng ta không phải là những người hay than phiền và oán trách như vậy, nhưng luôn luôn sống với lòng biết ơn vì được sống trên một xứ đượm sữa và mật như Hoa Kỳ. Cùng với lòng biết ơn, chúng ta cũng phải biết tôn thờ Thiên Chúa là đấng ban cho chúng ta mọi điều trong cuộc sống. Chúng ta phải làm việc để sinh sống, nhưng tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa, từ sức khỏe đến khả năng, từ dịp tiện đến thì giờ. Thiên Chúa chỉ cần lấy đi một chút hơi thở, chỉ cần một tật bệnh nhỏ cũng có thể lấy đi mọi điều chúng ta có hay nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện: Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Hôm nay và đủ ngày cho thấy lòng tin cậy nơi Chúa mỗi ngày. Cầu nguyện hôm nay và đủ ngày cũng nói lên sự thỏa lòng, không than phiền oán trách. Dù sống trên một đất nước đượm sữa và mật, ước mong mỗi chúng ta đều dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện này mỗi ngày. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Thiên Chúa chẳng những ban cho chúng ta thức ăn đủ ngày, nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta ơn cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không có ơn cứu rỗi, đời sống sẽ không có ý nghĩa, dù đầy đủ hay dư dật về vật chất. Chúa Giê-xu dạy, nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Được cả thế gian nghĩa là có tất cả mọi điều trên trần gian này. Gia đình, nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, danh tiếng. Có tất cả, nhưng nếu mất linh hồn, nghĩa là thiếu đi ơn cứu rỗi của Chúa, thì mọi điều chúng ta có trên trần gian này đều vô nghĩa. Chúng ta không thể lấy bất cứ điều gì để chuộc linh hồn của mình. Chính vì vậy mà Chúa phán, trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Lời dạy này cho thấy có một quân bình rõ ràng giữa thể xác và tâm linh, giữa phần hồn và phần xác. Chúa không phủ nhận nhu cầu vật chất của chúng ta. Chúa nói, Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy, nó đến nhu cầu thể xác của chúng ta, nó đến cơm ăn áo mặc. Nhu cầu thể xác là điều cần, nhưng điều cần hơn là nhu cầu tâm linh mà Chúa gọi là vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Vương quốc là một đất nước có vua cai trị. Vương quốc Đức Chúa Trời là đất nước Đức Chúa Trời cai trị. Tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời là đeo đuổi nước trời, là để cho Thiên Chúa cai trị cuộc đời của mình. Thiên Chúa là người chủ và chúng ta tùng phục người chủ đó, sống theo ý muốn và đường lối của Ngài. Đó là điều Chúa gọi là sự công chính của Ngài. Công chính là đường ngay lẽ phải, là tiêu chuẩn đạo đức của Thiên Chúa mà chúng ta phải theo đó để sống. Chữ quan trọng nhất trong lời dạy của Chúa Giê-xu là trước hết. Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Trước hết nói đến ưu tiên. Chúa không phủ nhận nhu cầu thể xác của con người. Chúa gọi đó là mọi điều ấy. Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi điều ấy nếu chúng ta biết. Trước hết, tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Ưu tiên số một của đời sống phải là đeo đuổi và tìm kiếm giá trị tâm linh. Phải để cho Chúa làm chủ đời sống và sống theo tiêu chuẩn của Ngài. Đức Chúa Trời đang ở đâu trong đời sống của quý vị? Chúng ta thụ hưởng mọi điều tốt lành từ Thiên Chúa trên đất nước đượm sữa và mật. Nhưng chúng ta có tôn thờ Chúa hay không? Có người lầm lạc xa cách Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng trần chịu chết chuộc tội cho chúng ta, để đem chúng ta trở lại với Thiên Chúa là người cha nhân từ, lúc nào cũng trông mong chờ đợi chúng ta quay về với Ngài.
Kính mời quý khán giả nghe lời Chúa trong Phúc Âm Giăng, đoạn 3, từ câu 1 đến câu thứ 16. Trong vòng người Pharisee, có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được." Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời." Nicodem thưa rằng: "Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Nicodem lại nói: điều đó làm thế nào được? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
con vui pha hỡi con dấu yêu mau chóng về vì quên quy nơi dương gian mà đành cách xa cha xa kiếp mau hãy ăn năn lắm
giả qua ca khúc Bước chân con trở về, nhạc và lời của Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được đón chào quý vị đến với câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong mấy tuần qua, chúng tôi chia sẻ về đề tài nuôi dạy con cái, và hôm nay xin trình bày tiếp về tình thương của cha mẹ đối với con và ảnh hưởng hay tầm quan trọng của tình thương đó trên đời sống các con của chúng ta. Có một em bé trai nọ, mới 4 tuổi. Một ngày kia em chạy đến khoe với cha. Ba ơi, bữa nay con biết chữ A với chữ B rồi. Ông cha nghe vậy liền nói, tưởng gì chứ mới biết 2-3 chữ cái mà cũng khoe. Bữa nay con phải biết đọc rồi mới là giỏi. Khi đứa con được 8 tuổi, một hôm em đưa bài làm ở trường cho cha xem và nói, ba ơi, bữa nay con làm toán được 10 điểm. Ông cha nói, chỉ có một bài được 10 điểm thôi sao? Bài nào cũng phải 10 điểm mới xứng đáng là con của ba. Rồi khi đứa con trai được 16 tuổi và học ở trung học, một ngày nọ, em đến nói với cha, ba ơi, tháng này con được đứng nhất trong lớp. Ông cha đáp, như vậy mới xứng đáng là con trai của ba, mà con phải cố gắng giữ hạng nhất luôn như vậy nha. Rồi thời gian tiếp tục trôi qua. Khi được hơn 20 tuổi, đứa con phải đi học xa. Một ngày kia, em về thăm nhà và vui mừng nói với cha. Ba ơi, con học xong rồi, tháng sau ra trường, con sẽ đi tìm việc làm để giúp gia đình. Ông cha nghe vậy, nói, cũng đã tới lúc con phải biết tự lo tự lập, chẳng lẽ để ba mẹ phải nuôi con hoài sao? Và sau một thời gian dài, khi đứa con trai được 40 tuổi, một lần nọ anh đến khoe với bố, ba ơi, con mới được người trong sở bầu làm phó giám đốc, ba có mừng cho con không? Ông bố quay nhìn đi nơi khác và nói, chừng nào anh làm chủ hãng riêng của anh thì mới đáng mừng. Lúc đó người con trai đến đứng trước mặt cha, nước mắt lưng tròng, anh nói, ba ơi, con sống đã gần nửa đời người, con lo học hành chứ không lêu lổng chơi bời. Con cũng biết tự lo tự lập, chứ không làm gánh nặng cho cha mẹ. Con có gia đình và hết lòng lo cho vợ con. Con cũng tròn bổn phận với ba mẹ và anh chị em trong gia đình. Suốt cuộc đời trong mọi công việc, lúc nào con cũng cố gắng làm hết sức mình, chỉ để được ba chấp nhận, được nghe lời khen của ba, mà con không bao giờ được nghe ba khen một lời. Bao lâu nay con mong được nghe ba nói, con của ba giỏi lắm, ba rất vui và hãnh diện về con. Ba hãy nhìn con đi, tuy con lớn rồi, có thể nói là đã già rồi nữa, nhưng con vẫn là đứa con rất cần tình thương của ba. Con mong được ba thương yêu, vỗ về, nói lời khích lệ, ba để con phải trông mong chờ đợi suốt đời sao? Ba không thể nói với con một lời thương yêu hay khích lệ sao? Nghe lời con nói, ông cha chợt nhìn thấy thiếu sót của mình. Ông nói nhỏ vào tai đứa con trai đã lớn. Ba xin lỗi con. Thưa quý vị, vì muốn con thăng tiến trong mọi việc, mọi phương diện, nên dù biết con giỏi và có cố gắng nhiều, người cha này đã không bao giờ khen con. Ông không ngờ con của ông trông mong khao khát được nghe lời khen của ông đến như vậy. Thưa quý vị, lắm khi là cha mẹ, chúng ta thương con không đồng đều và thương bằng tình thương có điều kiện. Đứa con nào làm chúng ta vui hay làm điều chúng ta mong muốn thì chúng ta mới thương. Đây là lỗi lầm lớn của các bậc cha mẹ. Vì tình thương có điều kiện luôn để lại ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống con cái. Các em nghĩ rằng mình phải cố gắng làm điều này điều kia cho cha mẹ vui lòng và hãnh diện thì cha mẹ mới thương. Cũng có nhiều đứa con biết rằng mình sẽ không bao giờ và không thể làm gì cho cha mẹ thỏa nguyện hay vui lòng. Những đứa con lớn lên trong tình thương có điều kiện của cha mẹ sẽ luôn mang mặc cảm vì nghĩ mình là người thất bại, không bao giờ có thể làm vừa lòng người khác, nhất là không bao giờ được cha mẹ yêu thương hay chấp nhận. Việc cha mẹ yêu thương con không đồng đều thường xảy ra trong gia đình có nhiều con. Khi cha mẹ thương con không đồng đều, con cái sẽ ganh tị nhau vì đứa con nào cũng muốn được cha mẹ yêu thương. Nhiều khi các con gây thiệt hại cho nhau để được cha mẹ thương, hoặc chính cha hay mẹ giúp con hại nhau để đứa con mình thương đạt được điều cha mẹ mong muốn cho đứa con đó. Kinh Thánh ghi lại về trường hợp cha mẹ thương con không đồng đều, khiến các con ganh tị nhau, làm hại nhau. Đó là điều xảy ra trong gia đình ông bà Isaac. Ông bà có hai con trai sinh đôi, nhưng vợ chồng ông không thương yêu con đồng đều. Người chồng thương đứa lớn, còn người vợ thì thương đứa nhỏ. Khi ông Isaac đã cao tuổi, làng mắt, không thấy rõ được nữa, biết mình sắp qua đời, ông muốn chúc phước cho đứa con lớn là đứa ông thương, nên ông bảo đứa con đó ra đồng đi săn, rồi về nấu một món ăn mà ông thích. Ăn xong, ông sẽ chúc phước cho. Thưa quý vị, khi ông cha dặn đứa con trai lớn như vậy, thì vợ ông nghe được. Bà liền bảo đứa con trai cưng của bà là đứa em, bắt hai con dê nuôi trong nhà làm thịt và nấu món đặc biệt mà ông cha thích. Để ăn xong, ông sẽ chúc phước cho. Vì vậy, trong khi đứa con lớn phải vào rừng săn bắn vất vả, thì bà mẹ bắt hai con dê nuôi trong nhà làm thịt và nấu món đặc biệt mà chồng bà thích. Nấu xong, bà bảo đứa con đó, mặc áo của anh, xưng tên mình là tên đứa con lớn, rồi đem thức ăn vào cho ông cha. Người cha vì đã lòa mắt không thấy rõ nên ông bị lừa. Ông tưởng người đem thức ăn đến cho ông là đứa con lớn, là đứa ông thương nên ông đã chúc phước cho. Sự việc này khiến sự chia rẽ giữa hai anh em sinh đôi ngày càng sâu đậm và trầm trọng. Cuối cùng gia đình phải ly tán. Đứa con lớn giận em cướp phước lành của cha nên tìm cách giết em. Đứa con nhỏ sợ anh trả thù, nên làm theo lời mẹ, bỏ nhà chạy đến một nơi xa sinh sống để trốn. Kết quả là cha mẹ của hai đứa con này phải sống trong đau buồn và chết trong cô đơn. Tình thương không công bằng và có điều kiện của cha mẹ đã khiến hai anh em sinh đôi, thay vì yêu thương nâng đỡ nhau, trở thành kẻ thù của nhau. Thật ra, thường các bậc cha mẹ không nghĩ rằng mình thương con cái trong gia đình không đồng đều, hay là thương với tình thương có điều kiện. Nhưng nghĩ rằng vì tính tình mỗi đứa con khác nhau, nên cha mẹ thấy gần với đứa này hơn đứa kia, khó nói chuyện với đứa này hơn đứa kia. Tuy nhiên, phải đồng ý rằng trong thực tế, có những cha mẹ thương yêu con không đồng đều, hoặc thương với tình thương có điều kiện mà không biết. Vì vậy, chúng ta cần nhìn lại một cách công tâm để thấy sai sót hay vấp váp của mình trong trách nhiệm nuôi dạy con và sửa đổi, hầu chúng ta không làm con buồn tủi hay tạo chia rẽ ganh tị giữa các con trong gia đình. Một số cha mẹ vấp phải lỗi lầm thông thường như là thương con trai hơn con gái hoặc thương con út hơn con lớn. Những cha mẹ khác thì thương đứa con giống mình, hay ngoan ngoãn chiều theo ý mình, hơn là thương đứa con không giống cha mẹ, hoặc bướng bỉnh không vâng lời. Có người thì thương đứa con lanh lợi, giỏi giang, vì những đứa con đó làm cho cha mẹ hãnh diện với bạn bè, bà con, hoặc làm đúng điều cha mẹ mong ước. Cũng có khi cha mẹ thương yêu đứa con gần với cha mẹ, tùy thuộc cha mẹ, hơn những đứa con có tính tự lập, muốn làm theo ý riêng. Thưa quý vị, dù vì lý do gì, khi cha mẹ thương con không đồng đều như vậy, là chúng ta không thương con một cách hết lòng. Chúng ta thương con với tình thương có điều kiện. Chúng ta không những cần nhìn thấy điều đó, nhưng cũng cần thay đổi hay sửa đổi, để các con chúng ta không phải buồn tủi vì tình thương không công bằng của cha mẹ. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa nắm tay đưa con từng bước.